2. Sau này bớt làm việc tốt lại vậy, Tô Trạch, cậu cũng xin lỗi cô Lina một tiếng đi, hiệu trưởng Triệu lên tiếng giảng hòa, dù sao cũng do Tô Trạch, ông ấy cũng không tiện làm gì. Tô Trạch nói, mọi người cho rằng tôi sàm sỡ cô ta sao, tôi đang chữa bệnh cho cô ta. Tên vô liêm sỉ nhà anh, sàm sỡ tôi mà còn dám nói vậy, Lina tức giận chế giễu, có phải cô bị tức ngực không? Tô Trạch nói, vừa nãy tôi chỉ đang loại bỏ cơn tức ngực đó cho cô thôi, không tin cô có thể kiểm tra xem. Nói vớ vẩn, Lina đương nhiên không tin. Cô ta tát một cái lên mặt anh, Tô Trạch cũng nhẹ nhàng nắm lấy, nói, cô không tin tôi cũng hết cách, nhưng tôi thật sự không sàm sỡ cô. Lúc đó anh không nên lo chuyện bao đồng, giúp một lần còn bị oán giận. Lúc này em cũng nói, cô Lina, tôi nhớ hình như trên sổ chẩn đoán đợt trước của cô có viết là bị tức ngực, có sự nhắc nhở của em. Lina bình tĩnh lại, tim ngừng đập. Tức ngực, cô ta bị những triệu chứng này là do áp lực công việc, thân là phó hội trưởng y học của nước A, cô ta rất bận rộn. Lina khoanh hai tay rời đi, đầu không ngoảnh lại, cô ta không muốn tiếp tục ở đại học y dược nữa, dù sao cũng nhiều người thấy cô ta bị sàm sỡ như vậy, đây là chuyện rất mất mặt. Còn về Tô Trạch, món nợ này chưa xong đâu, chắc chắn cô ta phải tìm Tô Trạch tính sổ. Hiệu trưởng Triệu ở bên cạnh nói, thần y Tô, có những lúc cậu nên để tâm tới sự khác biệt nam nữ, nhưng Tô Trạch lại nói, mặc dù nhỏ hơn của thiên y nhưng cũng được. Hả? Hiệu trưởng Triệu không hiểu lời anh nói, không có gì, Tô Trạch bình thản nói, nếu chuyện này đã giải quyết xong rồi thì tôi đi nhé. Hiệu trưởng gật đầu, hy vọng lần sau thần y Tô lại tới trường dạy nữa. Tô Trạch rời khỏi trường đại học y dược, về đến nhà thì bị Vân Thiên Y hỏi, anh lên lớp có thuận lợi không? Không, Tô Trạch nằm lên ghế sofa, hơi mệt, sao thế, gặp phải một số chuyện nên anh hơi mệt. Vân Thiên Y quan tâm hỏi, mệt chỗ nào cũng mệt, em xoa bóp giúp anh, Tô Trạch bày ra dáng vẻ đáng thương. Chẳng đúng đắn gì hết, nhưng Vân Thiên Y vẫn xoa bóp toàn thân cho anh. Dưới sự truy hỏi của cô, Tô Trạch mới nói hết chuyện ở trường cho cô nghe. Vân Thiên Y ngơ ngác, không ngờ đi dạy còn có thể gặp nhiều chuyện như thế. Lão Lương, Lão La, Lão Cảnh, ba người đều đấu với anh. Phó hội trưởng y học nước A là nam hay nữ? Nữ, trông thế nào? Vân Thiên Y cảnh giác hỏi. Cũng được, điển hình cho con lai, cảm giác tay cũng được. Tô Trạch nói rồi bất giác nghĩ tới cảm giác khi anh chữa trị cho Lina, sắc mặt Vân Thiên Y lập tức trở nên lạnh lùng, cảm giác cũng ổn. Vân Thiên Y nhìn Tô Trạch, ổn ở chỗ nào? Tô Hiển vội biến sắc, cảm giác gì cơ? Anh nói là cảm giác à? Ừ, anh tưởng tai em biết chắc. Vân Thiên Y kéo tai Tô Trạch, không thành thật khai ra hết, có tin em cắt đứt tai anh không? Em nghe nhầm rồi, anh nói là cô gái con lai, anh còn cứu mạng cô ta nữa. Anh diễn, diễn tiếp đi. Thật mà, không tin thì em gọi cho hiệu trưởng Triệu đi, Tô Trạch bày ra dáng vẻ oan ức. Em nói cho anh biết, một năm nay mà anh dám lăng nhăng ở ngoài thì đừng hòng sống. Vân Thiên Y làm động tác chém cổ, khiến Tô Trạch sợ tới nỗi gật đầu liên tục. Lúc này Thái Lan Phần đi tới, nhìn thấy Tô Trạch bà ta liền không vui. MC đài truyền hình, tôi xem một năm cậu kiếm 100 triệu kiểu gì. Chút tiền đó của MC đài truyền hình sợ là còn không đủ con số lẻ. Tô Trạch nói, yên tâm đi, chắc chắn tôi có thể kiếm được 100 triệu. Nhắc tới chuyện này Vân Thiên Y cũng bất lực, cô không muốn coi là thật nhưng mẹ mình lại cứ nghiêm túc làm. Vân Thiên Y không nhẫn tâm đả kích Tô Trạch, cô động viên, em ủng hộ anh. Nói xong Vân Thiên Y lại bổ sung một câu, anh giỏi về trung y, em thấy chi bằng mở một hiệu thuốc, cứu người chữa bệnh cũng có thể kiếm được chút. Tô Trạch lắc đầu nói, trước đây anh từng hứa chữa bệnh cứu người sẽ không thu đồng tiền nào. Đây là lời thề của anh, Lão Hoa là người làm chứng, trước đây anh từng nói vậy, đương nhiên không thể tự vả mặt mình được. Vậy được rồi, Vân Thiên Y thở dài, không ngờ Tô Trạch nghiêm túc thế, không chữa bệnh cứu người, muốn kiếm nhiều tiền thế. Vân Thiên Y không dám tin vào Tô Trạch lắm. Một năm sau, sợ là lại tới ngày ly hôn nữa. Bây giờ cô rất rối, cô khá hài lòng với Tô Trạch, nhưng lại chưa tới bước yêu thật sự, đi bước nào hay bước đó đi. Vừa nãy khi Vân Thiên Y hỏi Tô Trạch tại sao mọi người đều gọi anh là thần y Tô, Tô Trạch thấy Vân Thiên Y không giống như đang nói đùa nên cũng không dám hi hi ha ha nữa, cũng thành thật nói ra lý do. Trong một lần Tô Trạch và Phá Quân ra ngoài, ông nội, bệnh nhân ông cứu lần này có triệu chứng gì? Cô gái hỏi. Ông lão nghe vậy thì nhíu mày nói, bệnh nhân lần này rất khó nhằn, là triệu chứng về xương cốt, là bệnh khó chữa. Cô gái hiểu ra ngay, một khi bệnh đã lan vào xương cốt, vậy đã là rất nghiêm trọng rồi, muốn chữa khỏi là rất khó. Nhưng cô ấy vẫn cười nói, y thuật của ông nội thâm sâu, được người đời gọi là thánh y của Hoa Hạ. Bệnh này chắc chắn không làm khó được ông. Ông lão cười nói, đều là người khác phóng đại lên thôi, không thể coi là thật được. Làm ngành y có nghĩa vụ là giải thoát đau khổ cho người bệnh, không thu đồng tiền nào. Ông lão vuốt râu nói, ông nội, bây giờ tình hình người đó sao rồi? Bệnh di căn vào tận xương, đó là triệu chứng bệnh tình nguy kịch, vô phương cứu chữa rồi. Nhưng người đó vẫn chưa nghiêm trọng như thế, ông kê mấy đơn thuốc, sau đó kết hợp với châm cứu, coi như ngăn cản bệnh ác hóa. Uống xong thuốc trung y, lúc đó tiến hành điều chỉnh lại, loại trừ triệu chứng bệnh, chắc là sẽ không có trở ngại gì hết. Không hổ danh là ông nội, trên đời không có bệnh gì làm khó được ông hết. xương cốt bị hoại tử hết, cộng thêm sức đề kháng giảm sút, tới lúc đó coi như công cốc. Khi hai người đang nói chuyện, Tô Trạch mở mắt ra, vốn dĩ anh không muốn quan tâm nhưng ông lão nói rất đúng, người làm y có nghĩa vụ hóa giải đau khổ cho bệnh nhân. Nên Tô Trạch đã lên tiếng, bệnh về xương như này, dùng thuốc trung y cũng dư thừa, chỉ có nhân lúc máu chưa chảy hết, châm cứu mấy cái đã chữa lành. Giọng Tô Trạch không lớn nhưng cô gái và ông lão đều nghe thấy. Ông lão nhíu mày, ông ấy hành nghề bao nhiêu năm, được người đời gọi là thánh y, nhưng giờ coi như tan biến hết. Cô gái lập tức giận dữ nói, anh đang nói linh tinh gì đấy, một tên nhóc như anh lại dám bàn luận y thuật với ông tôi. Chưa đến mức dám bàn luận, chỉ là đang nói sự thật thôi, Tô Trạch thản nhiên nói. Bệnh ngấm vào xương thật ra chỉ cần châm cứu mấy cái là được, cô gái càng không dám tin. Vốn đất nước rất tốt nhưng vì một số kẻ hám tài, hám vật chấn khiến nó trở nên ô uế. Trung y cũng vậy, vốn là rất tốt, nhưng vì một số kẻ không học tới nơi tới chốn nên đã hủy hoại danh tiếng của nó. Lời Tô Trạch nói không khó hiểu. Trung y vốn là điều rất tốt, dù sao cũng có lịch sử hàng nghìn năm, chắc chắn có điểm độc đáo của nó. Nhưng bây giờ rất nhiều người đều có y thuật không ra gì, nên mới hủy hoại danh tiếng của trung y. Lời này vô hình trung đang chế giễu ai đó. Sắc mặt ông lão tím tái, nhìn Tô Trạch, không biết cậu là học trò của ai. Tô Trạch cười nói, tôi không phải học trò của ai hết, chỉ là một người vô công dỗi nghề thôi. Vô công dỗi nghề mà cũng dám bàn luận các kiểu, không sợ cắn vào lưỡi hả? Ông có thể nói cho tôi biết triệu chứng của bệnh nhân đó, xem tôi có thể bàn luận được hay không. Tô Trạch không hề tức giận. Bị phong hàn, cộng thêm bị thương, tác dụng phụ của thuốc và sức đề kháng giảm sút, bệnh vặt như này, ba kim là được, có phải cậu ngông cuồng quá rồi không? Ông lão nổi giận, ông chưa bao giờ gặp ai kiêu ngạo như vậy, lại dám giả vờ trước mặt ông, ba kim, đúng là nực cười. Cô gái cũng rất tức giận, nhưng người nhà đã dạy cô không được dễ dàng nổi cáu. Ông nội, thân phận của ông cao quý như vậy, sao phải chấp với tên tiểu tốt này? Cơn giận của ông già cũng tiêu tan, ông ngồi xuống, nhưng ông ấy vẫn không nhịn được, nhìn Tô Trạch nói, ba kim, vậy cậu đang nói ba kim nào? Hội dương, yêu dương quan và trung du, Tô Trạch bình tĩnh nói. Ông lão nhíu mày, đương nhiên ông biết rõ ba huyệt vị này, thuật châm cứu cùng lắm chỉ có thể cải thiện tình hình chút ít thôi, thậm chí ba huyệt vị đó còn tương khắc với nhau. Ăn nói hồ đồ, tôi chưa từng nghe nói ba huyệt vị này có thể điều trị cho bệnh vào xương tủy. Ông nói ông mới học được bao lâu, đương nhiên không biết rồi, Tô Trạch trêu chọc. Cô gái tức giận, anh nói linh tinh gì đấy, cẩn thận tôi cắt lưỡi anh đấy, su su, không được nói linh tinh. Khi ông lão đang suy nghĩ, phòng ở bên cạnh truyền tới tiếng động, không ổn rồi, có người thổ huyết, ngất đi rồi. Lúc này ông lão đứng dậy, nhìn về phía phòng bên cạnh. Cô gái trừng mắt với Tô Trạch, sau đó cũng đi theo, Tô Trạch không bận tâm, vẫn ngồi yên tại chỗ. Lúc này có người nhận ra thân phận của ông lão, không khỏi kinh ngạc nói, đây không phải là thánh y sao? Thánh y, lẽ nào là thánh y của Dung Thành? Chính là ông ấy, tôi từng nhìn thấy ông ấy trên báo, mấy năm nay ông ấy đã cứu rất nhiều người, hơn nữa còn không lấy tiền. Có thánh y là tốt rồi, bệnh nhân này được cứu rồi. Rất nhiều người kinh ngạc, trong lòng cũng thở phào, lão Hoa, ông phải cứu chồng tôi, cô yên tâm, tôi sẽ cố hết sức. Hoa Dung dìu chồng bà ấy lên, lấy một viên thuốc ra, kêu phu nhân cho nó vào miệng chồng. Sau đó ông lấy kim châm ra, tiến hành đâm xuống huyệt vị, nhưng Tô Trạch lại đi tới nói, ông làm như vậy bệnh nhân sẽ chết chắc. Giọng Tô Trạch không to nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy hết, họ nhìn qua anh, thấy là một thanh niên, họ liền không vui, cậu là ai, nơi này là nơi cậu có thể khoa chân múa tay sao? Đúng đó, đừng làm phiền thánh y chữa bệnh, đúng, chẳng hiểu mẹ gì hết, còn dám múa dìu qua mắt thợ. Làm lỡ giờ thời gian chữa bệnh, cậu gánh vác được trách nhiệm chắc. Rất nhiều người đều lên tiếng trách móc, có người còn chửi bới. Thấy Tô Trạch nói vậy, trong lòng ông ấy lại hơi do dự, su su nói, ông nội, ông đừng tin lời tên khốn đó, mau chữa bệnh cứu người đi. Hoa Dung cũng gật đầu, kiên định đâm kim xuống da bệnh nhân, một lát sau, tất cả huyệt vị đều bị cắm kim. Có hơi thở rồi, vợ bệnh nhân kinh ngạc nói, đừng chạm vào anh ấy, huyết quản anh ấy bị vỡ, tôi phải xem lồng ngực anh ấy có tụ máu không. Hoa Dung lấy máu bệnh nhân ra, đợi máu chảy ra đủ, Hoa Dung mới tháo kim tiêm ra, sau đó dùng băng gạc băng bó lại vết thương, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng động linh tinh vào những cây kim này, đỡ anh ấy dậy đưa tới bệnh viện, xem não anh ấy có tụ máu không, Hoa Dung dặn dò. Những người khác thấy vậy đều rất kinh ngạc, thánh y quả nhiên phi thường, y thuật cao quá. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Su Su nhìn Tô Trạch bên cạnh, khinh thường nói, có những người chẳng hiểu cái quái gì, chỉ biết chém gió, kết quả lại để người khác chê cười. Tô Trạch lạnh nhạt nói, tôi chỉ hy vọng lát nữa các người sẽ không hối hận. Hối hận? Su Su khinh thường nói, bây giờ vì chết còn cứng miệng, tôi xin anh khiến chúng tôi hối hận đấy. Còn trẻ nên ngông cuồng, tôi hiểu điều này, nhưng cậu vẫn nên học hành cho đàng hoàng, lấy lại cái tâm. Hoa Dung bắt đầu giảng dạy Tô Trạch. Tô Trạch không nói gì nữa, lại còn dạy dỗ anh, đúng là đùa với lửa, tới lúc đó khóc cũng không kịp. Tô Trạch nhắm hai mắt lại, bắt đầu thư giãn, lúc này có mấy người đi tới trước chỗ của Tô Trạch, có mấy người lại tới trước mặt Hoa Dung, muốn nói lại thôi. Hoa Dung thấy vậy liền hỏi, có chuyện gì sao? Một người trong đó nói, à thì, lão Hoa, gần đây tôi rất mệt, hy vọng ông có thể khám cho tôi chút được không? Hoa Dung không tiện từ chối, chỉ đành đồng ý. Ông nhìn người đó, rồi nói, anh bỏ bớt công việc đi, ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục nhiều, cai rượu cai thuốc, ăn nhiều đồ thô, một tháng sẽ khỏi. Su Su ở bên cạnh bĩu môi, ông nội, bây giờ đàn ông đều vậy hết sao? Hoa Dung lắc đầu, đương nhiên không phải, trên thế giới này có xấu có tốt, có trắng có đen, vô số kiểu người, gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Sau đó ông nhìn Tô Trạch, nói, tên nhóc này mặc dù không hiểu y thuật, thích múa rìu qua mắt thợ, nhưng sức khỏe cậu ta rất tốt, dương khí tràn trề, là người khó gặp. Su Su cũng nhìn Tô Trạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi, khinh thường nói, anh ta á, não tàn. Nhưng phải nói rằng cho dù người yêu cầu cao như cô ấy cũng khá hài lòng với vẻ ngoài của Tô Trạch, cô không cảm thấy chán ghét hay chướng mắt gì hết. Cứng đầu, Hoa Dung lắc đầu, ông nội, cơ thể cực dương là sao? Tức là rất đàn ông, có thể nói là đối tượng mà rất nhiều người đàn ông ngưỡng mộ, Hoa Dung nói, mặt cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ, thật ra nói trắng ra là kiểu người rất khỏe mạnh, rất giỏi chuyện đó. Su Su đỏ mặt, đương nhiên cô hiểu ra mọi chuyện rồi. Mấy người rời đi, Hoa Dung nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi chút, nhưng còn ông còn chưa nghỉ phòng bên kia đã truyền tới tiếng hét, có chuyện gì vậy, sao lại thổ huyết rồi? Toi rồi, lại ngất đi rồi, có người xông vào phòng, lo lắng nói, lão Hoa, ông mau đi xem đi, bệnh nhân lại ngất rồi. Cái gì? Mặt Hoa Dung biến sắc, ông nhíu mày, không ai động vào kim châm chứ? Hoa Dung hỏi, không có, chúng tôi không dám động vào, người vợ đáp. Ông ấy nhíu mày, mọi người xung quanh bàn tán, sắp thổ huyết quá rồi, còn cứu được không? Khó lắm, cho dù là thánh y cũng không thể hồi sinh người chết được. Hoa Dung nhíu mày, đầu đầy mồ hôi. Phá Quân nhắc nhở, anh ấy nói với Tô Trạch, đại ca, phía trước có gì đấy, làm tôi tỉnh ngủ luôn. Không có gì, cậu tiếp tục ngủ đi. Tô Trạch bình thản, anh biết sẽ có kết quả như này mà. Khi bệnh nhân đã xuất hiện hiện tượng tim ngừng đập, Hoa Dung nhớ tới Tô Trạch, ông ấy chạy về phòng, ánh mắt ảm đạm, quỳ trước mặt Tô Trạch. Tô Trạch ngạc nhiên, ông làm gì vậy? Đây là điều Tô Trạch không ngờ tới. Tôi mới học được chút ít, vừa nãy đã sỉ nhục cậu, hy vọng cậu có thể cứu người kia. Ông biết bây giờ chỉ có mình Tô Trạch có cách, bởi vì ông biết cách điều trị của mình đã sai rồi. Hoa Dung vừa quỳ xuống đã khiến mọi người ngơ ngác, mãi không phản ứng lại được. Su Su che miệng, không dám tin vào mọi thứ trước mắt. Ông nội mình là thánh y, được bao người kính trọng nhưng lại quỳ trước mặt tên đó, đúng là không thể tha cho. Su Su bình tĩnh lại, tức giận đi tới, ông nội, ông mau đứng lên đi, chân ông lại tái phát à? Phải nói rằng Su Su này có khả năng ứng biến rất nhanh, loáng cái đã nghĩ ra cái cớ có thể giúp ông mình hóa giải ngượng ngùng. Nhưng Hoa Dung lại không đứng dậy, cứ nhìn Tô Trạch, vẻ mặt áy náy, tôi hành nghề mấy chục năm, chỉ vì muốn chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ kiêu ngạo cả. Trong lòng Hoa Dung rất hối hận, ông hối hận vì đã kiêu ngạo với Tô Trạch, giờ ông đã hiểu, y học không phân biệt tuổi tác. Người trước mặt mình có khi lại là cao thủ, người trước mắt đã gặp nguy hiểm, có thể mất mạng luôn, Tô Trạch cũng rất ngạc nhiên. Anh vội đỡ Hoa Dung lên, Hoa Dung vốn không có ý xấu, ngược lại còn là người có trái tim nhân từ, đương nhiên Tô Trạch không thể nhận cái lạy này của ông ấy. Có chuyện gì cứ từ từ nói, ông vốn là trưởng bối, lại đi quỳ với tôi, không phải là tôi thất lễ sao? Hoa Dung xua tay nói, không không không, đây là vì tôi đã biết hối cải, tôi chỉ mong cậu có thể cứu chữa bệnh nhân, anh ấy vô tội. Người xung quanh ngạc nhiên, đường đường là thánh y lại quỳ xuống cầu xin một tên nhóc cứu người, chuyện này mà để người khác nghe thấy có lẽ còn bị ăn hai cái tát. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì còn lâu mới tin được. Tô Trạch gật đầu, đương nhiên tôi sẽ cố hết sức cứu người, lão Hoa không cần làm vậy. Nói xong, Tô Trạch cũng đi sang phòng bên cạnh, bệnh nhân đã giãn nở đồng tử, tim ngừng đập, mấy phút nữa là có thể tuyên bố tử vong rồi. Tô Trạch tới gần, lòng bàn tay đặt lên phần ngực bệnh nhân, dùng lực ấn xuống, vẫn còn chút nhịp tim yếu ớt. Tô Trạch nhổ hết kim châm ra, sau đó đặt tay lên cổ bệnh nhân thổ huyết, anh lật người anh ấy lại, rồi dùng tay xoa bóp phần đầu, làm xong hết Tô Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, đầu đầy mồ hôi. Bệnh nhân này quả thật bị cao huyết áp, nhưng chỉ là lồng ngực bị xuất huyết thôi, nội sọ cũng có máu tụ, châm cứu linh tinh đương nhiên sẽ gây ra rắc rối. Tô Trạch nhìn vợ ông ấy, dặn dò, lát nữa tới trạm lập tức đưa ông ấy tới bệnh viện. Lúc này Hoa Dung vỗ tay, những người khác cũng vỗ theo, tuổi còn trẻ mà y thuật lại cao như vậy, đúng là khiến tôi khâm phục. Tô Trạch xua tay, lão Hoa quá khen rồi, ông cũng không còn cách nào khác, không dùng kim châm thì ông ấy cũng không thể kiên trì được tới hiện tại. Đây là lời giải vây Tô Trạch dành cho Hoa Dung. Thực tế là không cần dùng kim châm cũng có thể khiến bệnh nhân nôn ra tụ máu. Lời của Tô Trạch khiến Hoa Dung đỏ mặt, ngượng ngùng, ông nhìn Tô Trạch, hỏi, không biết cậu là học trò của ai? Tô Trạch lắc đầu, lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi không có thầy gì hết, trước đây tôi học được ít kiến thức cấp cứu trong quân đội. Câu tiếp theo của Tô Trạch khiến mọi người bùng nổ, nể tình trái tim nhân hậu của ông, tôi có chuyện muốn nói với ông. Hoa Dung hỏi, chuyện gì? Ông không sống lâu được nữa, Tô Trạch bình thản nói. Hoa Dung biến sắc, mãi không nói được lời nào, Su Su nổi điên lên, trợn tròn mắt với Tô Trạch, dường như muốn nuốt chửng anh. Tên khốn này, dám nguyền rủa ông nội tôi, nói xong cô ấy nắm chặt tay lại, đấm về phía Tô Trạch. Nhưng Tô Trạch lại nhẹ nhàng bắt được tay cô ấy, đây chẳng là gì so với anh cả. Những người khác cũng xì xào bàn tán, trăm người trăm ý, tại sao lại nói thánh y không sống lâu được nữa? Chưa chắc đã như vậy mà, Đúng đó, mới hơn người được một lần đã nguyền rủa vậy rồi. Suy cho cùng cũng là người trẻ tuổi, ăn nói ngông cuồng. Với lời dị nghị của mọi người xung quanh, Tô Trạch không chút quan tâm, anh nhìn Hoa Dung nói, tin hay không tùy ông. Sau đó anh không nói gì nữa, Hoa Dung cũng không coi lời Tô Trạch nói là thật, ông biết rõ cơ thể mình rất khỏe mạnh, dù sao ông ấy cũng là bác sĩ, mấy năm nay ông ấy rất chú trọng chăm sóc cơ thể. Xe tới trạm, Tô Trạch và Phá Quân xuống xe, định bắt taxi về. Cậu đợi chút, Hoa Dung đuổi ra theo, có chuyện gì sao? Làm quen chút nhé, cậu có thể để lại số điện thoại không? Sau này cũng có thể bàn luận y thuật. Hoa Dung không hề coi lời Tô Trạch nói lúc nãy là thật, ông chỉ đang tiếc người tài thôi, rất muốn nhận Tô Trạch làm đệ tử, nhưng Tô Trạch lại lắc đầu, bỏ đi, gió thoảng mây trôi thôi. Nói xong, Tô Trạch liền rời đi, Su Su ở bên cạnh tức tới nỗi dậm chân, ông nội, tên này mà ông cũng muốn làm quen, có phải ông có vấn đề rồi không? Con phải dạy dỗ anh ta một trận. Hoa Dung trở nên nghiêm túc, nói, Su Su, núi cao còn có núi cao hơn, câu này con không được quên. Tên nhóc này không hề đơn giản, sắc mặt Hoa Dung trở nên phức tạp. Tô Trạch ấn chuông cửa, Vân Thiên Y ra mở, Thái Lan Phần ở phòng khách liền hỏi, ai tới đó? Là Tô Trạch. Tên phế vật đó còn quay về, sao không chết ở ngoài luôn đi? Nhắc tới Tô Trạch, Thái Lan Phần liền tức giận, bởi vì khoảng thời gian này Tô Trạch luôn ở bên ngoài, Thái Lan Phần dần trở thành chủ nhân ngôi nhà, lời nói cũng ngông cuồng hơn nhiều. Tô Trạch đi vào phòng khách, nhìn Thái Lan Phần, hỏi, ai là phế vật? Sắc mặt Thái Lan Phần lập tức thay đổi, nhưng lần này bà ta không sợ nữa. Cậu tưởng tôi sẽ sợ cậu chắc, cậu muốn đánh thì đánh đi, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi. Có gì từ từ nói, đừng kích động như vậy, Vân Nhược Thành đứng bên cạnh khuyên nhủ, ông câm miệng. Vân Thiên Y vốn muốn nói nhưng không xen vào được, Tô Trạch không đánh Thái Lan Phần, hai cái tát trước đó đều vì anh quá tức giận mà thôi. Anh không muốn so đo với bà ta, anh lên thẳng trên tầng, này, tên kia, muốn ăn bám Thiên Y nhà chúng ta sao? Muốn ăn trực ở trực, thành một tên phế vật, Thái Lan Phần vẫn không tha. Mẹ, mẹ bớt nói một câu đi, Vân Thiên Y đau đầu. Tô Trạch đứng ở đầu cầu thang, nói, tôi đói rồi, mau đi nấu cơm đi. Thái Lan Phần tức tới chống nạnh, lại dám kêu bà ta đi nấu cơm. Thái Lan Phần thật sự bị chọc tức rồi, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Mẹ, để con nấu cho. Em nấu gì chứ, em là vợ của anh, cứ nghỉ ngơi đi. Anh tránh ra một bên đi, Vân Thiên Y nói. Ăn cơm xong cô định ra ngoài dạo phố, đương nhiên Tô Trạch sẽ đi theo. Vân Thiên Y không muốn anh đi theo, nhưng Tô Trạch lại như kẹo dẻo, không sao đẩy ra được. Cuối cùng Vân Thiên Y cũng hết cách, chỉ đành đồng ý. Tô Trạch cũng có tác dụng, có thể xách đồ cho cô. Bộ này rất đẹp, mua đi, Tô Trạch nói. Vân Thiên Y cầm một chiếc váy liền màu trắng, muốn mặc thử chút. Thật đó, đẹp lắm. Vân Thiên Y nhìn giá tiền, lập tức lắc đầu, đắt quá. Một bộ váy mà hơn 5.000 tệ, sao cô có nhiều tiền thế? Anh mua, Tô Trạch nói. Anh, Vân Thiên Y không thể tin nổi, anh còn không có cả việc làm, mua gì mà mua. Anh bán cái thẻ trước đó rồi, giờ vẫn còn ít tiền, Tô Trạch cười nói. Thẻ đó mà cũng bán được. Vân Thiên Y ngạc nhiên. Đương nhiên, dù sao cũng là thẻ rồng tôn quý, phải có giá trị tài sản trên 100 triệu mới có được, rất nhiều người mua còn không được kìa. Vậy anh bán bao nhiêu? Không nhiều lắm, khoảng hơn 20.000 tệ. Nói xong, Tô Trạch nói với nhân viên bán hàng, gói bộ váy này lại, nhân viên vội gật đầu. Vân Thiên Y bất lực, Tô Trạch, hai chúng ta thật sự không phù hợp. Hợp hay không thì phải thử mới biết được, thử gì chứ? Kích cỡ đó, Tô Trạch nói mà mặt không đỏ, tim không đập. Vân Thiên Y cũng đỏ mặt, cô không còn nhỏ nữa, có những chuyện cũng hiểu được rồi. Anh khốn nạn, cô đẩy ngực anh, em đánh anh làm gì, Tô Trạch khó hiểu. Ai kêu anh nói linh tinh gì, anh vô liêm sỉ, Vân Thiên Y tức giận đi ra ngoài. Sao lại vô liêm sỉ, không phải em sợ quần áo không hợp sao, anh kêu em thử kích cỡ đó, Tô Trạch nói. Vân Thiên Y khựng lại, nhìn Tô Trạch, mặt càng đỏ hơn, thì ra cô nghĩ nhiều rồi, Tô Trạch hiểu lầm ý cô. Trên thực tế Tô Trạch nghe hiểu lời của Vân Thiên Y, nhưng anh cố tình không hiểu, không hợp. Đùa à, người phụ nữ anh nhìn chúng, cả đời cũng đừng mơ chạy được. Phía trước có quán đồ cổ, chúng ta qua đó xem. Nói xong, mặc kệ Vân Thiên Y có đồng ý không, Tô Trạch kéo thẳng cô vào trong. Bên trong có rất nhiều đồ cổ như gốm sứ, đá quý, tranh, đương nhiên cũng có một vài đồ hiện đại. Khó lắm mới ra ngoài đi dạo được, kiểu gì cũng phải vào đây. Tô Trạch kéo Vân Thiên tới tiệm bán đá quý, ông chủ ra nghênh đón, hai vị muốn xem đá quý sao? Tô Trạch gật đầu, đúng vậy, mang những món tốt nhất của ông ra đây. Chắc chắn anh muốn mua đá quý tặng cho cô đây đúng không? Đúng vậy tôi giới thiệu cho anh mấy món. Ông chủ đưa Tô Trạch sang một bên, ở đó đều trưng bày những món trang sức đá quý, mặc dù là đồ hiện đại nhưng giá cũng không hề rẻ. Chiếc nhẫn ngọc này, màu sắc tươi sáng, được làm từ phỉ thúy xanh, bây giờ đang có ưu đãi, chỉ có 50.000 là có thể mua được rồi. 50.000, Vân Thiên Y kinh ngạc, 50.000 là mấy tháng lương của cô đấy, không phải con số nhỏ đâu. Không xem nữa, cô sợ Tô Trạch quá khích lại mua nó. Tô Trạch lắc đầu nói, không xem nữa cũng được, không là gì so với chiếc nhẫn trước đó anh tặng em. Có thể nói chiếc nhẫn Tô Trạch tặng Vân Thiên Y trước đó là vô giá, không thể dùng tiền đo lường được. Vòng cổ này thì sao? Tô Trạch chỉ một chiếc vòng cổ, em có vòng cổ rồi, Vân Thiên Y vội nói. Vòng cổ đó em đeo lâu rồi, phải đổi thôi. Tô Trạch nhìn ông chủ, lấy vòng cổ đáng giá của chỗ ông ra đây đi. Mấy cái này chỉ lừa được người thường thôi. Ông chủ mỉm cười, quả nhiên là chuyên gia, vậy tôi không giấu giếm nữa. Ông ta đi ra phía sau, lấy một chiếc vòng cổ sáng lấp lánh ra, chiếc vòng này có thể coi là bảo vật chân quý của tiệm tôi. Được làm hoàn toàn từ phỉ thủy trong suốt, màu sắc tươi mới. Tô Trạch cầm lấy xem, ông chủ không hề nói dối, quả nhiên là phỉ thủy trong suốt. Bao nhiêu tiền? Tô Trạch hỏi, giá hữu nghị là 2 triệu tệ. 2 triệu. Vân Thiên Y kinh ngạc, đối với cô đây là cái giá trên trời, nhà cô cũng không tới 2 triệu tệ. Tô Trạch, chúng ta tới chỗ khác xem đi. Đợi đã, Tô Trạch nhìn ông chủ, cười nói, ông chủ, ông không có lòng thành gì hết, sao lại không có lòng thành chứ, đây là giá hữu nghị rồi đấy, không mua được thì tôi cũng hết cách. Bình thường đều là mấy khách nữ thích món này, kêu bạn trai đi cùng mau cho nên ông chủ mới tăng giá lên vậy được. Nhưng Vân Thiên Y lại khác, cô không thèm, cứ thế rời đi khiến ông chủ bất ngờ. Tô Trạch nói, ra giá một lần thôi, 10.000. Ông chủ tức giận, cậu ép giá quá đáng rồi đấy, 10.000 còn không đủ tiền gia công. Với loại phỉ thúy này của ông, tôi ra giá 10.000 còn là giá tốt rồi đấy. Phỉ thúy trong suốt cũng phân làm nhiều loại của ông là hàng thấp. Không biết thì đừng nói linh tinh, không bán nữa là được chứ gì. Ông chủ tức giận nói, không bán thì không bán thôi. Tô Trạch kéo Vân Thiên Y rời đi, nhưng chưa được mấy bước, ông chủ đã chạy theo nói, người anh em, như vậy đi, 500.000, tôi chịu thiệt.